Đan Vũ Càn Khôn, chương 892, Diệt Thánh Kiếp, góc truyện audio.com. Đột nhiên trong trí nhớ của Kim Dương Võ Thánh không tự chủ được nhảy ra một danh từ xa xưa, nhất thời làm sắc mặt của hắn đại biến, lập tức hướng phủ đệ Hồng ra truyền âm. Hồng Nhiễm, Hồng Hải, Hồng Nghĩa, Hồng Viễn, Hồng Thăng mau đến đây. Bên trong võ tông thất, Tần Phàm bước vào trong thánh vực điện phủ, nhất thời võ hải hoàn toàn thối lui, ngay lập tức thánh vực điện phủ cũng biến mất, hết thảy ảnh tượng đều hoàn toàn không còn nhìn thấy, ý niệm cùng tinh thần của Tần Phàm toàn bộ quay về bên trong cơ thể. Đúng ngay lúc này, linh khí giữa thiên địa chấn động thật lớn, linh khí ngập trời bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, rửa sạch cùng cải tạo thân thể hắn. Nếu như đã bước chân vào thánh vực, hiện tại Tần Phàm đương nhiên đã là một võ thánh cường giả. Ở một khắc này, ngay khi thiên địa quy tắc buông xuống, thiên địa tạo hóa tới khắp toàn thân, Tần Phàm cảm giác được thân thể cùng tinh thần của mình bắt đầu điên cuồng đề thăng lên, chẳng khác gì thay da đổi thịt, khiến cho hắn cảm giác bản thân mình tràn ngập lực lượng. Đó là lực lượng chân chính thuộc về võ thánh, lực lượng thánh vực cao nhất có thể dễ dàng nắm giữ phạm vi nguyên khí hơn ngàn thước. Nguồn chuôn phao, VN ở trong một khắc này, Tần Phàm cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn, có thể nói không gì so sánh nổi, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, lực lượng ẩn chứa có thể dễ dàng oanh giết một võ tôn cường giả, cho dù là cường giả nửa bước võ thánh như Vân Phi Hồng, hiện tại ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Đương nhiên, đối thủ của hắn không phải võ tôn cường giả. Lúc này Tần Phàm cảm giác mình cường đại tới mức cho dù gặp phải lục cấp võ thánh cũng không cần sợ hãi. Nhưng hắn còn chưa tận tình tìm hiểu được lực lượng nghịch thiên trong cơ thể, lúc này hắn chợt cảm giác được trong thiên địa phát sinh biến hóa đặc thù, một cảm giác chấn động cuộn trào mãnh liệt, cho dù là đang ở trong võ tông thất hắn cũng có thể cảm thụ đến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở lúc này, trong lòng Tần Phàm không khỏi xẹt qua một tia cảm giác bất an, tựa hồ cảm giác được tia nguy hiểm vô hình, cả thanh long tâm cũng không khỏi co rút lại. Ngay sau đó hắn như có nhận thức nhìn lên đỉnh võ tông thất, phảng phất như xuyên thấu qua lòng núi nhìn lên trời không bên ngoài, thần sắc biến thành ngưng trọng lên. Một loại cảm giác bị đè nén làm cho cảm xúc vui sướng khi đột phá tới võ thánh hoàn toàn biến mất, thay thế là sự kiêng kỵ bất an thật sâu. Hắn cảm thấy thiên địa bên ngoài mang theo khí tức vô cùng áp lực lắng xuống, tựa hồ có một hồi công kích thật nguy hiểm đang sắp giáng xuống người hắn. Tần Phàm, ngươi nghe. Đúng lúc này thanh âm Kim Dương Võ Thánh vang lên bên trong võ tông thất, truyền vào trong tai Tần Phàm. Hiện tại mặc dù ngươi đột phá tới võ thánh cảnh giới, nhưng ngươi sẽ phải gặp được diệt thánh kiếp trong truyền thuyết. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệt thánh kiếp, cái gì là diệt thánh kiếp? Nghe được thanh âm của Kim Dương Võ Thánh, sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua về diệt thánh kiếp, nhưng nghe ra được thanh âm của Kim Dương Võ Thánh thật ngưng trọng, xem ra kiếp nạn này khẳng định là không tầm thường. Diệt thánh kiếp danh như ý nghĩa chính là thiên kiếp diệt sát võ thánh, bởi vì sau khi ngươi đột phá võ thánh thực lực thật quá mạnh mẽ, thậm chí là khó có thể cất chứa trong thiên địa này, cho nên phải. Góc truyện audio.com, lắng xuống kiếp nạn đem ngươi diệt sát, Kim Dương Võ Thánh phảng phất như hiểu được nghi hoặc của Tần Phàm, lập tức giải thích. Diệt thánh kiếp như vậy trên vũ thiên đại lục đã trên vạn năm không nghe xuất hiện qua, ta cũng không tưởng được sẽ xuất hiện trên người ngươi, tóm lại tình huống hiện tại của ngươi thập phần nguy hiểm, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở vạn năm trước diệt thánh kiếp là cửu tử nhất sinh, gặp phải kiếp nạn này đều là cường giả thiên tài nghịch thiên, nhưng cuối cùng đều phải vẫn lạc. Thiên kiếp diệt sát võ thánh, Tần Phàm chấn động, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra đau khổ, khi hắn đột phá võ tôn thì gặp nghịch tôn chi linh, thật vất vả trảm nghịch thành tôn, nhưng không tưởng tượng được hiện tại đột phá võ thánh lại phải gặp được diệt thánh kiếp. Nhưng hắn cũng biết bởi nguyên nhân thực lực của mình viễn siêu những người cùng cấp bậc, lần này hắn thăng lên thậm chí là tương đương 10 nửa bước võ thánh đồng thời thành thánh, muốn trở thành người mạnh nhất tự nhiên cũng cần phải trả giá thật nhiều. Tần Phàm, bởi vì diệt thánh kiếp bởi vì ngươi mà phát, cho nên ngươi phải bằng vào chính lực lượng của mình đi đối mặt, chỉ có khi nào ngươi vượt qua được diệt thánh kiếp thì ngươi mới được thiên địa này thừa nhận, có thể dung nhập vào trong thiên địa này. Nếu không phải bị biến mất khỏi thế gian hôm nay, Kim Dương Võ Thánh ngưng trọng nói. Trong chốc lát ta sẽ mở võ tông thất, ngươi nhất định phải sẵn sàng chuẩn bị đi đối mặt với thiên địa hạo kiếp lần này. Muốn nhờ vào chính lực lượng của ta đi đối mặt với diệt thánh kiếp. Lời nói của Kim Dương Võ Thánh giống như viên vẫn thạch đánh vào trong lòng, làm Tần Phàm hiện lên vài phần chua xót. Tuy rằng hắn còn chưa thấy được tình huống bên ngoài, nhưng đã cảm giác được diệt thánh kiếp vô cùng khủng bố, bây giờ nghe nói còn bị triệt hồi phòng ngự của võ tôn thất, đối với hắn mà nói chính là càng gia tăng thêm nguy hiểm. Ngay lập tức hắn hít sâu một hơi, thật vất vả mới khôi phục lại bình tĩnh, cố gắng áp chế cảm giác bất an trong lòng, lại khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu toàn lực chuẩn bị độ kiếp. Bên ngoài võ tông thất, lão tổ tông, rốt cục là chuyện gì vậy? Kỳ thật dù không nghe Kim Dương Võ Thánh gọi tới, vài võ thánh cường giả của Hồng gia cũng kích động chạy về hướng Võ Tông Thất. Tần Phàm phải lập tức độ diệt thánh kiếp, chúng ta phải hợp lực mở ra Võ Tông Sơn, nếu không Võ Tông Thất nhất định phải bị phá hủy. Thấy mấy võ thánh cường giả chạy tới, Kim Dương Võ Thánh ngắn gọn nói. Diệt thánh kiếp, là diệt thánh kiếp mạnh mẽ chuyên diệt sát võ thánh trong truyền thuyết. Nghe được ba chữ kia, mấy vị võ thánh sắc mặt đều đại biến, vô cùng khiếp sợ, Hồng gia là cổ gia tộc truyền thừa cho nên đối với đại kiếp nạn trong truyền thuyết đều được nghe nói qua, chỉ là bọn hắn không tưởng được hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử kia thật sự cần nghịch thiên, vạn năm mới gặp phải diệt thánh kiếp thế nhưng để cho hắn gặp phải, lần này thật sự chỉ đành hy vọng hắn có thể sáng tạo được kỳ tích, bất luận kẻ nào đều không thể giúp được hắn. Hồng Hải nhìn thanh thế kinh thiên động địa trước mắt, vẻ mặt rung động nói. Mọi người mau nhanh chuẩn bị, còn kéo dài Võ Tông Thất của Hồng gia chúng ta sẽ không còn tồn tại được nữa. Kim Dương Võ Thánh trầm giọng nói, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, nếu Tần. Góc truyện audio.com, Phàm không chịu nổi kiếp nạn này, như vậy sẽ biến thành tai nạn cùng tổn thất của cả Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng lần này hắn hoàn toàn không thể giúp được Tần Phàm, những người khác nếu nhúng tay vào diệt thánh kiếp chỉ gia tăng thêm uy lực của kiếp nạn mà thôi. Võ Tông Sơn, mở. Sáu võ thánh phân biệt xếp hình sáu cánh đứng vững, khởi động đại trận trong Võ Tông Thất, sau đó Võ Tông Sơn chia thành bốn mảnh hướng bốn phía rút lui. Thân hình Tần Phàm liền lộ đi ra, bại lộ ngay giữa mặt đất, oanh long long ngay sau đó trên bầu trời sấm sét nổ vang lôi đình, thiên địa nguyên khí hoàn toàn sôi trào lên, từng đợt gió lốc xen lẫn lôi điện không ngừng chớp nhoáng rền vang trên thiên không, từng đợt điện quang trắng xóa xoay chuyển trong không gian, làm dân chúng toàn thành đều cảm giác được toàn thân run rẩy lên. Nhìn thấy thanh thế như vậy, Tần Phàm nhất thời không khỏi thầm hít một hơi lạnh, trong lòng kịch chấn. Hắn còn chưa từng thấy qua nhiều lôi điện tới như vậy, bầu trời đầy sấm sét, đủ loại tia chớp đều đan xen bên trong. Ngay khi Tần Phàm vừa xuất hiện bên ngoài, lôi đình trên bầu trời càng thêm rậm rạp, khủng bố tới tột đỉnh, ngay cả Tần Phàm trong một khắc này đều cảm thấy được điện quang tự do trên không trung đem toàn thân hắn chấn rung tới sợ hãi. Vô số tia chớp lại có thể ngưng tụ thành hình người. Phảng phất giống như có tia chớp đại quân đang tập hợp trên bầu trời, sắp sửa tấn công nhân gian, uy áp cùng khí tức đáng sợ còn chưa lắng xuống đã làm người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh không thôi. Dân chúng trong thành ở gần Hồng gia phủ đệ đều đang khủng hoảng liều mạng chạy ra thật xa, chỉ sợ bị dư uy giáng xuống. Hồng Nhiễm, người gọi tộc nhân Hồng gia tạm thời rời khỏi phủ, đặc biệt một ít võ giả còn chưa đạt tới tiên thiên nhất định phải nhanh chóng rút khỏi, nếu không một hồi đại kiếp nạn rớt xuống khủng bố chỉ có đường chết. Kim Dương Võ Thánh nhìn lên lôi điện trên bầu trời đang biến hóa, lại ngưng trọng phân phó. Dạ, lão Tổ Tông, Đại Ly Hồng gia tộc trưởng Hồng Nhiễm cũng vô cùng kiêng kỵ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lôi đình cự long, đủ loại lôi đình mãnh thú, lôi đình hóa thành vũ khí thật lớn, thậm chí còn hiện ra cả một tòa lôi phạt thiên cung, đủ loại kỳ quan oanh vang uy thế ầm ĩ liên tục xuất hiện trên bầu trời, mà Tần Phàm bị vây bên dưới, có thể cảm giác được toàn bộ uy thế kia đều vì hắn mà đến, hơi thở của hắn đã bị khóa định, vô luận lần trốn nơi đâu đều khó có khả năng tránh thoát được một kiếp này. Hắn chỉ có thể dùng tự thân lực lượng đi đối kháng. Chẳng lẽ thiên địa này thật sự không dung nổi hắn sao? Thấy một màn như vậy, Kim Dương Võ Thánh thở dài một hơi, cảm giác bản thân mình giống như càng già nua đi không ít. Diệt thánh kiếp này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, theo hắn xem ra Tần Phàm căn bản không khả năng chịu đựng nổi kiếp nạn như thế, cho dù thay đổi lại là chính hắn cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Được, nếu thiên địa không dung được ta, vậy để cho ta siêu thoát khỏi thiên địa này đi. Nhưng lúc này Tần Phàm lại chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên lôi đình khủng bố, ngạo nghễ nói. Giờ phút này tế bào khắp toàn thân hắn đang chấn động lên, thân thể cùng bốn viên ma trùng cộng hưởng thật sâu, làm khí thế của hắn nhất thời chướng mạnh. Ở thời viễn cổ, ma tôn đồng dạng là nghịch thiên tồn tại, tâm tình ý chí của Tần Phàm cũng phù hợp với chúng nó, thậm chí còn được lực lượng. Góc truyện audio.com, ẩn sâu trong ma trùng thừa nhận, oanh, cũng ngay một khắc Tần Phàm vừa đứng lên, trăm dặm thiên không thiên ly thành đều biến thành lôi đình, vào lúc này giống như tìm được điểm phát tiết, sấm chớp mưa bão như mưa, chẳng khác gì ngân hà trút xuống, toàn bộ đều hướng Tần Phàm tuôn tràn. Oanh long long tiếng sấm thật lớn vang lên bên tai không dứt, một mảnh không trung dày đặc bỗng nhiên trở nên sáng ngời, nhưng đó không phải là ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng của tia chớp. Tia chớp trắng xóa tàn sát bừa bãi trên không trung, đem cả không trung biến thành sấm chớp thế giới. Oanh, theo một tiếng chấn động cả thiên ly thành, lúc này diệt thánh kiếp chính thức hướng Tần Phàm giáng xuống. Vừa mới bắt đầu từng tia chớp xuất hiện, tia chớp rơi xuống mặt đất cao ngàn thước, trong nháy mắt liền đâm ra, chẳng khác gì lôi thần đang trừng phạt nhân gian, đạo tia chớp cực lớn trực tiếp hướng Hồng Gia oanh xuống. Tia chớp trắng xóa như ngân hà đổ xuống, chẳng khác gì cửu thiên cầu vồng rơi xuống đất, phạm vi vạn lý đều có thể nhìn thấy được. Lôi mâu tia chớp phát ra từ võ tông thất chỗ Tần Phàm đang đứng, dư âm lại khiến cho cây cối chung quanh biến thành một mảnh cháy đen, đất đá cả khu vực này đều biến thành dập nát. Chứng kiến ngay từ đầu diệt thánh kiếp đã có được uy lực như vậy, chư vị võ thánh của Hồng Gia đều không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, công kích như vậy chỉ sợ ngay cả tứ, ngũ cấp võ thánh cũng còn kém. Đây là một đạo nhân hình thiểm điện. Trên bầu trời còn có hàng trăm hàng ngàn tia chớp rậm rạp, nếu những tia chớp này đều giáng xuống, như vậy thật sự cả Đại Ly Hồng Gia đều phải tổn thất thảm trọng, đặc biệt tòa lôi phạt thiên cung trên không trung, một khi giáng xuống, chỉ sợ cả Thiên Ly Thành đều bị ảnh hưởng thật lớn. Tới hay, vào lúc này Tần Phàm cũng không để tia chớp trực tiếp đánh vào người, khi tia chớp ngày càng tới gần, khí kình toàn thân hắn nhấc lên, thanh long tâm ở giữa ngực nhảy dựng, sau đó mạnh mẽ đánh một quyền lên hư không, trực tiếp oanh thẳng lên trên bầu trời. Thanh long tham trảo, nguyên khí trong phạm vi ngàn thước theo một quyền Tần Phàm thao túng cuồn cuộn tràn đến, mênh mông mãnh liệt, mỗi một tấc nguyên khí ẩn chứa bên trong có được cường độ cùng uy lực còn không biết mạnh hơn lúc hắn chưa đột phá võ thánh không biết bao nhiêu. Đây là bởi vì sau khi Tần Phàm đột phá tới võ thánh là có thể chân chính nắm giữ hơn hai loại nguyên khí viên mãn. Đối với xúc cảm cùng lực nắm giữ nguyên khí trong tay đều có đề cao thật lớn, thậm chí hắn cảm thấy được hiện tại sử dụng nguyên khí trong phạm vi 500 thước cũng đủ so sánh với lúc toàn lực sử dụng khi còn ở nửa bước võ thánh. Nguyên khí trong phạm vi ngàn thước ngưng tụ thật nhanh, một đầu thanh long cực lớn xuất hiện ngay trên không trung, vắt ngang hơn phân nửa bầu trời phủ đệ Hồng Gia, chẳng khác gì một đầu viễn cổ cự long chân chính đang vươn cự trảo trực tiếp hướng đạo tia chớp trắng xóa kia chộp tới. Lúc này Tần Phàm sử dụng thanh long tham trảo đồng dạng cảm giác tăng lên hơn trước kia không ít, thanh sắc long lân vào lúc này hiện lên thật rõ ràng, khí tức thanh long ma tôn viễn cổ cũng cực kỳ nồng đậm, thật giống như chính thanh long bản tôn giáng lâm nhân gian, chỉ dựa vào khí tức đã đủ làm bách thú quỷ sát run rẩy. Hắn lấy lực lượng bản thân đi chống lại diệt thánh kiếp, nhưng trên người của hắn lại có thêm lực lượng của bốn viên ma trùng ma tôn chống đỡ lên. Oanh, góc truyện audio.com. Ngay sau đó long chảo thật lớn oanh kích trời cao trực tiếp đem nhân hình tia chớp bóp nát, chỉ là có một cỗ khí tức tê tại lan tràn khắp không gian, làm những tộc nhân Hồng Gia thực lực khá thấp còn chưa kịp rời xa phạm vi nguy hiểm đều cảm giác được toàn thân trở nên tê dại. Cách chương.